Kính thưa cộng đoàn, nói đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, nhiều người trong chúng ta vẫn chưa có một cái hiểu biết về chính xác về ý nghĩa ngày lễ này. Nhiều người nghĩ rằng Chúa Thánh Thần ngày hôm nay từ trên trời cao và đến ngày lễ Chúa hiện xuống thì giáo hội kêu cầu Chúa Thánh Thần ngự xuống trên chúng ta, còn bình thường thì không có Chúa Thánh Thần. Chúng ta dựa vào câu Thánh Vịnh, bài Thánh Vịnh mà ca đoàn vừa hát trong đáp ca, lạy Chúa xin sai Thánh Thần Chúa đến để canh tân bộ mặt trái đất. Có thể lời Thánh Vịnh này dễ làm cho chúng ta hiểu rằng bình thường thì Chúa Thánh Thần ở trên trời cao và ngày lễ này thì Chúa hiện xuống với chúng ta. Nên nhớ rằng câu Thánh Vịnh ấy đã được sáng tác trong thời của David, tức là khoảng 1.000 năm trước công nguyên. Không phải là như vậy. Thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Thánh Thần đang hiện diện giữa chúng ta mọi nơi, mọi lúc, mọi ngày, mọi người, mọi lãnh vực. Nhưng mà ngày lễ hiện xuống, giáo hội mời gọi chúng ta hãy nhận ra sự hoạt động của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời để kêu cầu xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta, nhận ra sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, nhận ra hoạt động của Người, nhận ra vai trò của Người, để rồi cộng tác với Chúa Thánh Thần làm cho sự hiện diện ấy rõ nét hơn, làm cho vai trò của Người sinh hoa kết trái và làm cho ân sủng của Người được đến với mọi nơi, mọi thời. Bởi lẽ Chúa Thánh Thần đã đến trần gian này cách đây 2.000 năm rồi, như chúng ta nghe trong bài sách thánh thứ nhất. Vào ngày lễ ngũ tuần, tất cả mọi người ở khắp nơi trên thế giới đều đổ dồn về Jerusalem. Và bỗng chốc thì họ thấy những lưỡi lửa đậu xuống trên đầu các tông đồ, mà trước đó thì các ông đang là những người sợ sệt nhút nhát. Và sau khi Chúa Thánh Thần ngự đến thì các ông mở tung các cửa bạo dạn để tuyên xưng danh Đức Giêsu, tuyên xưng Người đã sống lại từ cõi chết. Và từ ngày ấy Chúa Thánh Thần vẫn ở với giáo hội, từ ngày ấy Chúa Thánh Thần vẫn là động lực cho nguồn sống, cho sự phát triển của giáo hội. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngày lễ hôm nay không có nghĩa là cầu xin ơn Chúa Thánh Thần từ trên trời cao đến với giáo hội, nhưng mà đúng hơn là nhận ra sự hiện diện vốn có của Người để cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần. Vậy chúng ta đặt câu hỏi vai trò của Chúa Thánh Thần, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong giáo hội, trong thế giới là cái gì? Thưa quý ông bà và anh chị em, trước hết chúng ta thấy Chúa Thánh Thần hiện diện trong giáo hội để làm cho giáo hội không phải là một tổ chức trần thế. Nhờ Chúa Thánh Thần hoạt động, Người là linh hồn của giáo hội. Nếu ví giáo hội như là một thân xác thì Chúa Thánh Thần là linh hồn. Mà chúng ta biết linh hồn quan trọng như thế nào đối với thân xác. Nhờ linh hồn mà thân xác sống động. Nhờ linh hồn mà người ta phân biệt một xác chết với một thân xác của người đang sống. Vì thế mà một người vừa chút hơi thở chúng ta gọi là người ấy đã linh hồn ra khỏi xác. Vì thế trước hết chúng ta thấy Chúa Thánh Thần hoạt động trong giáo hội và làm cho giáo hội khác với các tổ chức trần thế. Mặc dù là giáo hội có một cơ chế, cơ chế đó là Đức Giáo Hoàng, các hồng y, các giám mục, các linh mục, các ban hành giáo, các tổ chức dòng tu. Giáo hội có một cơ chế và cơ chế ấy xem ra có vẻ giống như là hình thức của một tổ chức xã hội của một quốc gia, nhưng mà không hoàn toàn là một tổ chức xã hội, bởi vì giáo hội có Chúa Thánh Thần. Vì giáo hội có Chúa Thánh Thần mà 2.000 năm nay giáo hội luôn luôn đối diện với biết bao nhiêu phong ba bão táp mà giáo hội vẫn trường tồn. Vì giáo hội có Chúa Thánh Thần cho nên giáo hội quy tụ muôn dân để loan báo Đức Giêsu phục sinh. Chúng ta biết là trong lịch sử đã có những đế quốc hùng mạnh, đã có những tổ chức quốc tế quốc gia rất là mạnh mẽ, tưởng chừng như là họ trường tồn vĩnh cửu, nhưng mà chỉ được một thời gian nào đó thôi là phải tan rã, không còn tồn tại nữa, hoặc nếu có thì chỉ tồn tại trong ý niệm và trong lịch sử. Vì thế vai trò của Chúa Thánh Thần hoạt động trong giáo hội, thưa quý ông bà và anh chị em, trước hết là làm cho giáo hội trường tồn và phân biệt giáo hội với các tổ chức trần thế khác. Vì giáo hội có Chúa Thánh Thần, giáo hội có Chúa Giêsu là đấng thiết lập, và giáo hội có luật yêu thương. Vì thế cho nên chúng ta thấy Chúa Thánh Thần hoạt động trong giáo hội, một cái điều ý tưởng nữa rất là quan trọng đó là để duy trì tình hiệp nhất. Thánh Phaolô trong bài sách thánh thứ hai nói với chúng ta so sánh giáo hội như một thân thể. Và một thân thể thì có nhiều chi thể. Và thân thể, nhiều chi thể ấy cùng hợp nhất với đầu. Cùng nhiều các chi thể ấy dù là quan trọng hay không quan trọng, mà chẳng có chi thể nào là không quan trọng, dù là một cái móng tay cũng là quan trọng lắm. Và giáo hội được so sánh như một thân thể có nhiều chi thể, và chính Chúa Thánh Thần là linh hồn nối kết các chi thể trong tình duy nhất. Vì thế mà chúng ta suy nghĩ về giáo hội, chúng ta thấy lạ lùng. Lạ lùng bởi vì dù châu Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Phi, nhưng mà đều có một sự duy nhất với nhau trong đức tin, duy nhất với nhau về tổ chức, duy nhất với nhau về phụng vụ, duy nhất với nhau về lời cầu nguyện. Không phải rằng thì là tôi ở châu Âu thì tôi dâng lễ khác, khác là khác nhau về ngôn ngữ thôi. Nhưng mà diễn tiến thánh lễ, ý nguyện cầu nguyện hôm nay chẳng hạn, ví dụ trên tất cả toàn thế giới để mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và lời cầu nguyện của giáo hội mặc dù ở nơi nào đi nữa thì cũng cầu nguyện như nhau, mặc dù diễn tả bằng những ngôn ngữ khác nhau. Cái điều thống nhất ấy chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm được. Và điều duy nhất ấy cũng chứng minh cho chúng ta giáo hội là giáo hội của Chúa. Con người muốn phá mà không phá được. Con người muốn xóa đi mà không xóa được. Con người đã có những cuộc tấn công vô cùng là mạnh mẽ và nguy hiểm, nhưng mà không xóa được giáo hội. Vì giáo hội của Chúa chứ không phải giáo hội của con người. Mặc dù là trong giáo hội, những người có trách nhiệm quan trọng đôi khi cũng có những sai lầm và có những gương mù gương xấu, nhưng mà giáo hội không phải là của những vị ABC ấy, mà giáo hội là giáo hội của Chúa, có Chúa Thánh Thần hướng dẫn và liên kết trong tình duy nhất. Chúa Thánh Thần là chất keo dính để nối kết tất cả mọi chi thể với nhau, làm thành một thân thể như một ngôi nhà. Chúng ta thấy kèo cột tất cả các bộ phận liên kết với nhau mà làm cho ngôi nhà ấy vững chắc. Rồi một điều nữa, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng chia sẻ trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, đó là vai trò của Chúa Thánh Thần hiện diện trong giáo hội để mà người qua các con người cụ thể là giám mục, linh mục, phó tế để mà đang hoạt động đem muôn ơn lành cho thế gian. Chúa Giêsu phục sinh nói với các tông đồ trong bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe, các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Và điều gì các con cầm buộc ở dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc. Điều gì các con tháo cởi dưới đất trên trời cũng tháo cởi. Các nhà thần học hoặc là các nhà chú giải kinh thánh thường gọi đó là quyền tài phán của giáo hội, tức là quyền xét xử. Nói một cách đơn giản dễ hiểu là quyền tháo gỡ và quyền cầm buộc. Vì thế mà kể từ ngày ấy Chúa Thánh Thần hiện xuống với giáo hội, bất kỳ các hồng y giám mục linh mục nào trên thế giới khi cử hành các bí tích là chỉ cử hành bề ngoài thôi, còn chính Chúa Thánh Thần hoạt động bên trong. Ở tòa giải tội, khi một linh mục tuyên bố rằng tôi tha tội cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, thì chính Chúa Thánh Thần tha tội. Bởi vì Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ rằng các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Khi các con tha tội cho ai thì trên trời cũng tha, và khi các con cầm buộc ai thì trên trời cũng cầm buộc. Vì thế mà khi các linh mục dâng lễ đọc lời Chúa Giêsu, các con hãy nhận lấy mà ăn vì đây là mình thầy, các con hãy nhận lấy mà uống vì đây là máu thầy. Chúng tôi là những con người chẳng có quyền gì đâu, thưa quý ông bà và anh chị em. Nhưng mà khi đọc lời đó thì chính Chúa Thánh Thần hoạt động. Chính Chúa Thánh Thần hoạt động. Khi chúc phúc cho một đôi hôn nhân đến trước bàn thờ này để cam kết với nhau sống trọn đời, chúng tôi là con người chẳng làm gì mà nối kết được đâu. Nhưng mà chúng tôi là đại diện của giáo hội là bề ngoài, còn chính cốt lõi bên trong là Chúa Thánh Thần liên kết họ nên một. Có Chúa Thánh Thần hoạt động, và Chúa Thánh Thần hoạt động trong chiều kích khía cạnh siêu nhiên vô hình thiêng liêng. Còn chúng tôi là những người có thiên chức linh mục thì làm việc theo khía cạnh hữu hình bề ngoài và trần thế. Vì thế kể từ ngày Chúa Giêsu nói với các môn đệ, các con hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần, các con cầm buộc ai thì trên trời cầm buộc, các con tháo cởi cho ai ở dưới đất thì trên trời cũng tháo cởi. Đó chính là quyền điều hành giáo hội, nhưng không phải là nhân danh cá nhân, không phải là nhân danh những con người, mà chính Chúa Thánh Thần hoạt động, chính Chúa Thánh Thần chữa lành, chính Chúa Thánh Thần tha thứ, chính Chúa Thánh Thần nối kết, và chính Chúa Thánh Thần làm cho bánh và rượu trở thành mình và máu Đức Giêsu. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là ý nghĩa của ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Bởi vì mỗi năm giáo hội nhắc lại điều này, vì có nhiều khi chúng ta quên Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong cuộc đời mình. Cũng như một dòng suối chảy vô cùng phong phú, một dòng suối mát, một dòng suối vô tận. Nhưng mà đôi khi chúng ta không biết đến với dòng suối ấy để mà múc nước đem lại cho mình sự giải khát, sự mát mẻ và sự chữa lành. Dòng suối ấy vẫn âm thầm chảy qua cuộc đời chúng ta, và dòng suối ấy chính là ơn Chúa Thánh Thần. Ngày lễ hôm nay giáo hội mời gọi chúng ta hãy đến với dòng suối Chúa Thánh Thần để mà kín múc nước ấy. Nước là nguồn ân sủng, nhận ra sự hiện diện của một dòng suối vô biên trong cuộc đời của mình. Ngày lễ hôm nay rất quan trọng để nhắc nhớ cho chúng ta điều ấy, bởi vì thưa quý ông bà và anh chị em, nhiều người mang danh Kitô hữu mà đã làm dập tắt ơn Chúa Thánh Thần trong cuộc đời mình. Chúa Thánh Thần được sánh ví như ngọn lửa. Có nhiều người nhận ngọn lửa ấy thì khơi lên để cho ngọn lửa ấy mỗi ngày một lớn, bừng cháy và soi sáng sưởi ấm. Nhưng mà cũng có những người nhận Chúa Thánh Thần, nhận ngọn lửa ấy, làm cho ngọn lửa ấy bị chết nghẹt đi. Có những người dập tắt thần khí như Thánh Phaolô nói. Có nghĩa là họ không nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần, họ không cộng tác với ơn của người, họ không đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu, họ không thực hành những điều liên quan gắn liền với danh hiệu Kitô hữu, và họ không làm cho hình ảnh của giáo hội tỏa sáng, thậm chí họ còn làm cho hình ảnh của giáo hội bị biến dạng qua một đời sống không tốt đẹp. Tôi xin được nhắc lại những điều chia sẻ trong thánh lễ hôm nay, thưa quý ông bà và anh chị em. Lễ hiện xuống giáo hội nhắc cho chúng ta Chúa Thánh Thần đang hiện diện trong cuộc đời này. Người hiện diện để làm gì? Thưa, người hiện diện để làm cho giáo hội của chúng ta là một tổ chức thần thiêng, là một tổ chức của Chúa Giêsu thiết lập, là một tổ chức khác biệt với các tổ chức trần thế. Chúa Thánh Thần hoạt động để liên kết chúng ta nên một như trong nhà thờ này. Mặc dù là chúng ta nhiều bậc sống khác nhau, nhưng mà chính Chúa Thánh Thần liên kết để chúng ta có một lời cầu nguyện như nhau. Và Chúa Thánh Thần hiện diện trong giáo hội để mà qua những con người của các linh mục, của những người có chức thánh, đem muôn ơn lành đến cho nhân loại. Một cách cụ thể là qua việc cử hành cao vi tích. Mỗi khi cầu nguyện, chúng ta xin chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng, sáng láng vô cùng. Chúng ta tuyên xưng đức tin của chúng ta vào Chúa Thánh Thần. Mỗi khi chúng ta làm những công việc gì quan trọng như là cưới hỏi, xây nhà, xây cửa, chúng ta nên xin ơn Chúa Thánh Thần để Chúa soi sáng cho chúng ta có những quyết định tốt đẹp. Và điều quan trọng hơn là chúng ta nhận ra Chúa đang hiện diện trong gia đình, mọi nẻo đường của cuộc sống, vì Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với chúng ta và làm cho chúng ta trở thành những đền thờ của Người. Amen.